Đế Bá, chương 143, Vô Cấu Tiên Thể 3, Góc Truyện Audio.com. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Sương Nhan có chút không phục. Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn là có mấy môn đại trận thuật. Ngươi cũng không cần không phục, Lý Thất Dạ cười nói ra, ta xem xét trận văn của ngươi liền biết cái gọi là đại trận thuật của Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi chẳng qua là nhặt chút ít mảnh nhỏ của trận tổ mà thôi, các ngươi nhất định là lấy được một ít tàn quyền của trận tổ, có điều, mấy đại trận thuật của các ngươi, ngay cả 1/10 truyền thừa của trận tổ cũng không có đạt được. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Sương Nhan có chút ỉu xìu, mấy đại trận thuật của Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn tại Đại Trung Vực cũng coi là nổi danh, nhưng mà, đã đến trong miệng Lý Thất Dạ, lại trở nên chưa đủ thành đạo. Nàng muốn phản bác Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ lại một câu nói toạc ra lai lịch trận pháp của Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn, nàng liền trở nên vô lực phản bác. Người tinh thông phượng phụ công, không ở sát phạt cho nên, người yếu ở phạt mệnh diệt địch, điểm này, cùng thiên phú thực lực của ngươi đích thật là có chút chênh lệch. Ngươi đã ưa thích trận thuật, chờ có cơ hội ta tìm mấy môn đại sát trận cho ngươi, lúc này mới phù hợp khẩu vị của ngươi. Lý Thất Dạ cuối cùng làm kết luận như vậy. Lý Sương Nhan vốn muốn nói, nhưng lại dừng lại, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn nàng, nói ra. Ta biết trong tay ngươi có một góc đồ tiên đế trận, nhưng mà, nghe ta một câu, ngươi cũng đừng đi sửa, ngươi đây là lãng phí thiên phú của ngươi. Một góc đồ tiên đế trận trong tay ngươi kia không trọn vẹn đến thảm, ngươi đem tinh lực đặt ở phương diện này, đó là lãng phí tâm huyết của ngươi. Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng, ngươi muốn mượn một góc đồ tiên đế trận này liền có thể tìm hiểu huyền ảo chân chính, không khách khí mà nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trước tiên đem tâm huyết tinh lực đặt ở trên tu luyện đạo cơ. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Sương Nhan không khỏi hỏi. Đồ tiên đế trận còn truyền hậu thế sao? Chưa phát giác ra, nàng đã đem tiểu nam nhân trước mắt coi thành tồn tại không gì không biết. Cái này sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, đem âm thanh kéo đến thật dài. Gặp Lý Thất Dạ cố ý không nói, Lý Sương Nhan tức giận mắt trắng không còn chút máu, nói ra. Đừng ra vẻ thần bí, mau nói nghe một chút. Lại chưa phát giác ra, nàng nói chuyện đã có chút giọng điệu nũng nịu, nàng một mực lạnh như băng xương, có thái độ như thế, đích thật là vô cùng khó được. Lý Thất Dạ cuối cùng liếc mắt nhìn nàng, nói ra. Ngươi cũng đừng đem ý nghĩ đặt ở đồ tiên đế trận, coi như hiện tại ngươi có thể có được đồ tiên đế trận hoàn chỉnh, ngươi cũng không có thực lực đi tìm hiểu nó. Về phần đồ tiên đế trận hoàn chỉnh, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Nói đến đây, trong nội tâm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồ tiên đế trận ký ức xa xôi bao nhiêu, nhớ lại không chịu nổi cỡ nào. Gặp Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Lý Sương Nhan cũng không dám hỏi nữa, mặc dù nàng không biết trong này có cái gì, nhưng mà nàng ẩn ẩn đoán được trong này có cố sự người khác không biết. Đạt được Lý Thất Dạ truyền thụ, Lý Sương Nhan bắt đầu tu luyện vô cấu thể, thời điểm tu luyện vô thượng tiên thể này, mới khiến Lý Sương Nhan chân chính lĩnh hội tới cái gì mới thật sự là tiên thể chi thuật trung cực, cái gì mới là tiên thể thuật vô thượng nhất. Khó trách, Góc Truyện Audio.com, Lý Thất Dạ đối với Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật chẳng thèm ngó tới, Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật hoàn toàn không cách nào cùng vô thượng tiên thể thuật này so sánh. Khiến Lý Sương Nhan vô cùng cảm xúc, chính như Lý Thất Dạ nói, truyền thụ nàng vô thượng tiên thể chi thuật, vì nàng giảng giải huyền bí, nếu như nàng còn không thể tu luyện thành vô cấu thể, như vậy nàng thật là người ngu xuẩn nhất thế gian. Bây giờ đối với nàng mà nói tu luyện thành vô cấu thể, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi tu luyện tiên thể thuật, khiến Lý Sương Nhan đối với mình tu luyện thành vô cấu thể, đó là lòng tin 10 phần. Đồng thời, sau khi Lý Thất Dạ tiềm tu 1 tháng, liền gọi Nam Hoài Nhân tới nói. Chúng ta đi cựu chỉ, nhìn tình huống cựu chỉ một chút. Nghe được Lý Thất Dạ phân phó, Nam Hoài Nhân lập tức tuân mệnh, nói ra. Sư phụ ta đã từng đi qua cựu chỉ vài chuyến, ta đi mời lão nhân ra ông ta dẫn đường. Cái gọi là cựu chỉ, liền là chỉ cựu chỉ của Tẩy Nhan cổ phái. Trên thực tế, tổ địa tông thổ hiện tại của Tẩy Nhan cổ phái, cái kia bất quá là một góc của tổ địa tông thổ năm đó, một phần nhỏ mà thôi. Năm đó tổ địa tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái là rộng đến mấy chục vạn dặm, về sau bởi vì dị biến, lại thêm Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, lúc này mới khiến cho tổ địa tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái lùi bước cho tới mấy chục tòa chủ phong hôm nay. Lý Thất Dạ muốn về cựu chỉ, mặc dù năm đại trưởng lão không biết hắn muốn làm gì, nhưng đều nhất khẩu đồng ý. Lý Thất Dạ tiến về cựu chỉ, ngoại trừ Mạc Hộ Pháp dẫn đường ra, còn có Nam Hoài Nhân tự nguyện làm chân chạy, Lý Sương Nhan cũng đi theo. Tẩy Nhan cổ phái, mở đầu ở những năm đầu của thời đại chưa đế, xây dựng ở trong tay Minh Nhân Tiên Đế, đế cơ có thể nói không thể lay động. Từ Chư Đế bắt đầu tẩy nhan của phái Sỏ Xuyên qua đến nay, thời điểm xây dựng tẩy nhan cô quốc cường thịnh nhất đã từng bao trùm khắp cả Đại Trung vực, hiệu triệu toàn bộ nhân hoàng giới, có thể nghĩ tẩy nhan cổ phái đã từng cường đại đến mức nào. Trăm ngàn vạn năm qua đi, tẩy nhan cổ phái rốt cục xuống dốc suy yếu, không còn thực lực quét ngang thiên hạ tung hoành cửu giới năm đó nữa. Mặc dù là như thế, tông thổ của tẩy nhan cổ phái y nguyên còn tại. Tông thổ của tẩy nhan cổ phái đã từng cực kỳ rộng lớn, có người nói, thời điểm tông thổ của tẩy nhan cổ phái rộng lớn nhất là trăm vạn dặm, sở kiến cổ điện lâu vũ ngàn vạn tòa, trong môn có được vô số đệ tử, hơn nữa môn hạ đệ tử, xa xa không chỉ đến từ nhân hoàng giới. Thậm chí mị linh thiên ma thạch nhân dạng chủng tộc thiên chi sùng nhi này cũng đã từng bái nhập bên trong tẩy nhan cổ phái. Tẩy nhan cổ phái vinh quang là một đi không quay lại, cuối cùng tẩy nhan cổ phái thậm chí là từ bỏ tông thổ rộng lớn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc tông thổ năm đó. Đoàn người Lý Thất Dạ lên đường, Mạc Hộ Pháp một ngựa đi đầu thay Lý Thất Dạ dẫn đường, bởi vì Mạc Hộ Pháp đã từng đi qua Cựu Chỉ nhiều lần, cho nên, hắn có thể tính là xe nhẹ chạy đường quen. Hôm nay chủ phong của tẩy nhan cổ phái chỉ có mấy chục địa vực, cũng chỉ rộng ngàn dặm mà thôi. Hôm nay quy mô của tẩy nhan cổ phái là xa xa không bằng trước. Bọn người Lý Thất Dạ rời đi tẩy nhan cổ phái, một đường hướng Cựu Chỉ mà đi, lần đi Cựu chỉ thấy dãy núi phập phồng, núi cao sùng lĩnh tựa như long hổ chiếm giữ ở phía trên đài. Góc truyện audio.com, địa, cách chương.